A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Cái phòng của con ở nó chỉ khoảng độ 3 mét vuông. Ở đầu giường của con, trong cái phòng nhỏ của con, có chương hình Đức Phật A Di Đà và một tượng Phật A Di Đà, và con đã che lại để hàng ngày lễ Phật sáng tối tưởng nhớ Đức Phật. Nhưng mà con, trong lòng con vẫn không yên tâm. Đó là cái chỗ ngủ của mình, thì không biết con có bất kính không. Và con nghe thầy giảng là cúng một trái cây cho ngài thì cũng được phước đức vô cùng lớn, cho nên lòng con rất là muốn khát khao hàng ngày được dâng hương dâng nước cúng trái cây. Nhưng cái hoàn cảnh rất là, cho nên là trong lòng con chỉ khao khát là không biết ở cái phòng nhỏ xíu của con, mà con lại này con sẽ ở Úc với thời gian rất lâu, cho nên con không biết con có dâng nước được thường xuyên không, con không biết có thắp nhang được không, đốt đèn cầy được không.
Thường quá.
À, có, con không biết là con có cúng cúng Phật, thờ Phật được ở trong không. Con khao khát được hỏi thầy câu hỏi này đã rất lâu rồi, hôm nay được phước duyên này, con kính xin thầy cho con được biết là con có được trong phòng nhỏ xíu đó không ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con kính tri ân thầy, kính chính ghi tri ân các liên hữu đã giúp con được hỏi thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chào bác. Anh thì theo theo thầy thấy hoàn cảnh của bác già như thế thì cái phòng nhỏ như vậy mà thương Phật như vậy thì cho, nhưng mà phải lấy cái màn che. Khi mình ngủ á, khi mình ngủ hoặc là mình phòng mình nhỏ mà, thì khi mình ngủ đó thì phải che Phật lại. Khi mình lễ thì mở cái màn ra. Đó là ngày hôm qua dạy đó. Thì khi mà mình không có cơ hội mà làm bàn thờ, mà muốn thờ quá thì cho thờ trong phòng. Nhưng mà tại bác người già mà ở độc thân như vậy thì được, chứ mà nếu có vợ chồng thì chắc ngàn quan khó nữa. Thì lấy cái mai, cái khăn ấy, hay là cái màn ấy, che cái bàn thờ khi mình ngủ. Ngày xưa thầy nhập thất á, thầy cũng ở trong cái phòng nhỏ, thầy che làm hai, một bên thờ Phật, một bên thì ngủ. Giống như cái màn nó che thành hai phòng, cái phòng nhỏ nhưng mà kéo cái màn qua thành hai phòng, thì cái chỗ ngủ của mình không thấy Phật. Đó là ngày xưa thầy nhập thất. Tại nhập thất cái phòng nhỏ xíu mà không thờ Phật làm sao mà tu được, không có nhìn Phật làm sao mà có thể tu. Thì thầy lấy cái màn thầy che lại, kéo từ cái tường này kéo qua cái tường kia luôn, che mất. Cho nên che còn cái giường ngủ còn chút xíu trong đó, vậy chui đó ngủ, còn ban ngày thì có cái chỗ Phật, thành ra là phải che lại chứ không thể nào ngủ mà ở đó ngủ được. Đó, với lại là khi mình ăn uống á, hay là mình có khách hay gì đó, mình cũng phải che lại hết. Lúc nào mình lễ bái mở ra. Như vậy nha bác thương Phật như vậy tốt quá. Bác hướng về Ngài, Ngài gia trì. Dạ. Ráng tu kiếp này vãng sanh Tây phương.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, tụi con là Diệu Âm ở Úc. Thì hai vợ chồng con thì trước đây cũng đã niệm Phật, thì cũng đã nhiều năm. Nhưng mà thật ra thì ban đầu thì có đọc cái niệm Phật thật yếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, thì cũng biết tính nguyện niệm Phật, nhưng mà sau đó rồi thì hầu như là mình lần lần nữa thì mình quên đi cái tính nguyện, hầu như những cái không phải là quên hẳn nhưng mà nó lệch lạc rồi, cứ chấp vào cái kỳ danh là chính. Cho nên là sau này thì nhiều năm thì nó công phu nó không có tiến triển. Thì cách nay khoảng 3 tháng thì có một người bạn nhắc đến nghe văn nghĩa của thầy, thì chúng con download một cái bài nhóm của thầy ở trên mạng xuống và biết được cái phương pháp mà niệm Phật, thì cũng còn áp dụng. Thì mấy ngày sau thì thấy rất là khoảng 3 tuần sau thì chúng con hiểu được thế nào là nhớ Phật, nhớ Phật. Thì muốn nói là lần này để thành kính tri ân thôi.
Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, rất vui. Đúng rồi đó anh, khi mà nghe kinh sách của tổ đó thì mình sẽ hiểu rất nhiều về tâm. Tại vì người tu của mình cứ tưởng là âm thanh không mà không biết cái tâm, cho nên tu không tiến, tu có thể là nó tới lúc nó đứng luôn, nó sanh ra nhiều vấn đề lắm. Mà nếu biết cái tâm thì nó vui, cũng như mình lại Phật, mình cứ lo lại mình không coi cái tâm, nếu mình coi cái tâm nó mà lại thì mình vui lắm. Mình sẽ thấy tiến bộ, lại xuống là sung sướng. Vui là thường thôi, còn phải là sung sướng lắm. Lại xuống là nó quá sức, tại vì cái tâm nó đã lại rồi. Thì thành ra là chư tổ thường nói về tâm. Cho nên phải nghe sách chư tổ nhiều đó, thì hiểu được tâm thì không có thắc mắc. Tâm mình đã thương Phật rồi thì không thắc mắc nữa. Giống như mình gần với Ngài quá, thắc mắc làm chi. Còn nếu mình niệm bằng miệng đó, tới lúc bế tắc hết. Tại vì niệm bằng miệng đó, vọng tưởng nó vô được. Phiền não nó không có ngăn nổi, mà càng tinh tấn thấy nó cũng không có tác dụng. Mà nếu mình thương Phật á, thì như cái bài giảng thầy nói, mình thương Phật á, thì ác nó không sanh được mà.
Cho cái chúng con để
cho
một
giải
để mà
hỏi. À, Di Đà Phật. Dạ. Chúc anh được an lạc, vui vẻ, với ráng đọc sách của Ngài Ứng Quang thêm, mở trí tuệ. Tại vì đọc một thời gian, thầy nói mà, đọc sách Ngài Ứng Quang 3 năm thôi là biết hết. Cái gì trong Tịnh Tông cũng không có gì mà sót được, tại Ngài dạy kỹ lắm. Cái gì mình cũng có thể biết được. 3 năm thôi mà phải mỗi ngày phải siêng năng, chăm chỉ. Đọc để mà mở trí tuệ rồi tu nó dễ, còn không có trí tuệ thì tu tinh tấn đó nhưng mà nó sẽ bị kẹt. Nó không tiến bộ rồi sao nó mình muốn chạy mà thành như nó đi chậm vậy. Còn người ta đọc sách giống như đi chậm vậy đó, mà sự thật là đi rất nhanh. Bây giờ ngày nào phải mở sách ra coi, mở kinh ra, mở sách nghe pháp một chút. Lâu rồi mình sẽ lâu năm rồi đó mình không có ngờ cái tâm mình từng ngày nó sẽ càng thuần hơn, vọng tưởng ít hơn, chấp chướng ít hơn, niềm vui nó nhiều hơn, rất là lâu rồi mới thấy. Thấy là sẽ vui lắm á. Nam Mô Di Đà Phật.
Di Đà Phật, cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ. Hôm nay con đủ nhân duyên là lần đầu tiên con được trực tuyến với thầy ạ. Con xin tri ân công đức này. Hôm nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy ạ. Câu hỏi thứ nhất là trong mỗi thời khóa của con bị hôn trầm nó quá khô. Mỗi lúc mà con hành trì ạ, không thể nào mà tỉnh nổi, thậm chí nhiều lúc con còn tự tát vào bản thân mình mà nó không tỉnh nổi. Xin thầy gia trì cho con một cách hành trì để cho thoát khỏi cái cảnh hôn trầm này. Và câu hỏi thứ hai là con nghe thầy giảng, có chỗ thầy giảng là nghe âm tự thanh và nghe tự rõ. Cái nghe tự rõ này là nghe như thế nào mà nghĩa nó phải rõ như thế, là nghĩa nó rõ như thế nào. Xin thầy hoan hỷ chỉ rõ cho con được hiểu ạ.
Dạ, Di Đà Phật.
Di Đà Phật.
Dạ, hôn trầm là thưa, sư, dạ. Thưa cô là ai cũng bị hết. Mới tu thì không bị nhiều, tu nhiều giỏi thì nó bị nặng. Bị nặng tới mà không thể tưởng tượng đâu. Tại là cái tâm mình ngày xưa trọng quá, tới chừng nó tịnh rồi thì nó cứ ngủ hoài mà không có dậy. Nên tu là nó cứ ngủ. Nhưng mà các ngài đó thì nó có nhiều cách. Thì chân Hiếu nói một cách đầu tiên là như các ngài nói, nếu mình nghĩ tới cái chết thì mình sẽ không hôn trầm. Mình tha thiết đó, gọi là mình tha thiết mà tu giải thoát thì mình không hôn trầm. Còn cái thứ hai là cái tiếng Phật đập vô trung tâm mạnh quá, giống như mình nghe cái bản nhạc mà nó hát không ngưng được thì nó cũng không hôn trầm. Nó rõ quá, bởi vì nhiều khi thầy ngủ không được, nó rõ tới ngủ không được đó. Không ngủ được chứ nó rõ như vậy làm sao ngủ được. Thì đó là cái cách trị hôn trầm, là tại cái âm thanh Phật của ta quá rõ. Mà cái âm thanh Phật rõ mà đúng là như câu sư thứ hai cô nói đó, là ta nghe được, là tâm ta biết ta đang niệm Phật đó, ta biết Ngài, ta hiểu được có Ngài hiện hữu đó. Chứ không phải là âm thanh thường, mình nghe âm thanh rõ giống như cái bài nhạc, mình nghe cái bài nhạc đó rõ, còn bây giờ mình biết cái nghĩa của cái bài nhạc nói về chuyện gì nữa. Hiểu không?
Dạ.
Giống như mình nghe cái nhạc Mình đâu có biết nó nói gì. Mặc dù mình nghe cái bài nhạc nó rõ, nhưng mà biết cái bài nhạc nó nói về chuyện buồn hay chuyện vui, nói về cái gì, thì cái tiếng Phật hiệu này nói về cái gì? Nói về một Đức Phật ở thế giới phương Tây là có đại nguyện lớn như vậy, tiếp dẫn người khi mình mất á, mình gặp hoạn nạn thì Ngài sẽ hiện ra. Bởi vì nghe cho tới là biết rõ có Phật đó, thì hôn trầm mới không có.
Dạ. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi thêm được không ạ? Khi mà cái tiếng niệm Phật của mình niệm ra, mà trong cái tâm của mình á, là hiện ra cái từ là con thành tâm muốn về với Phật, như thế là có phải, như thế là mình có là trong mình nó có nguyện, cái nguyện thiết của mình được không?
Cái đó cũng gọi là cái nguyện, nhưng mà mình vẫn chưa thấy Ngài hiện hữu theo.
Đấy chỉ là tâm mình mới duyên.
Đúng rồi.
Tức là cái tâm mình mới theo cái tiếng đấy là hiện ra cái từ, cái nghĩa của nó là như thế thôi. Còn mình trong tâm mình vẫn chưa hiện
biết, Phật ạ. Mình chưa biết Ngài đang hiện hữu, chưa biết được tới Ngài không? Giống như mình nhắc cái tên người đó mà mình nhắc vậy thôi cũng có ý nghĩa, nhưng mà mình chưa biết được cái người đó. Mình phải biết cái người đó hiện hữu mà nổi da gà hết trơn, đâu phải thường đâu.
Vâng,
đó là cái chiều sâu công phu nó rất sâu xa, cho nên là từ từ mà tu, có đừng gấp, gấp quá nó cũng sanh bệnh đó nè. Từ từ dụng công, từ từ cái tâm mà nó sáng ra mình sẽ hiểu nhiều lắm.
Dạ vâng, con xin chi công đức thầy, con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để truyền pháp cho tất cả chúng sinh thoát khổ được vui ạ. Con xin chi công tri ân công đức của thầy ạ.
Dạ vâng, cô cũng được như vậy nha.
Dạ vâng, A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ.
Dạ con tên Linh, con xin thỉnh giáo thầy Thích Chân Hiếu. Thầy, hôm nay là con mới lên gặp được thầy lần đầu tiên. Con có một bác tên là Tân của con ở bên Canada. Bác đã bị ung thư, đã bị nhà thương trả về. Từng rồi là có thể là bác sĩ nói là bác bất đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà trong đạo tràng, con không muốn nói tên, con chỉ giúp bác. Bác muốn biết số phone của thầy Chân Hiếu để mà bác muốn... nói những chuyện, tại vì bác ở bên Chúa, hồi xưa là bác, trong gia đình bác ở bên Chúa, nhưng mà sau này bác đi theo Phật. Rồi bác có nghe những gì mà thầy Chân Hiếu nói pháp đó, thì bác nghe, bác rất là vui và rất là thích. Nhưng mà hiện giờ, bác có một vấn đề là ngày hôm nay con có gặp bác nói là cô Linh ơi, cô Linh dán giúp bác đi, và con sẽ nói con sẽ giúp hết mình. Là trong đạo tràng có một tờ giấy gọi là điều kiện trước khi mà hộ niệm cho bác thì bác phải ký, nhưng mà người em của bác đã hứa với bác bằng miệng là nói là bác ơi, anh ơi, nếu mà anh ra đi, anh điều kiện anh muốn gì thì em sẽ làm theo đó, nhưng mà người em không chịu ký trong cái tờ giấy mà điều kiện của đạo tràng đưa ra. Đâm ra bác rất là lo âu. Bác muốn con lên đây để mà hỏi thỉnh giáo với thầy Chân Hiếu, và nếu mà thầy Chân Hiếu cho con số phone của thầy Chân Hiếu để mà bác có thể nói chuyện thẳng với thầy Chân Hiếu thì bác rất là vui vẻ trước khi bác ra đi. A Di Đà Phật.
Bây giờ nói chuyện với thầy thì thầy cũng đâu làm sao được, tại vì cái ban trợ niệm đó thầy phải biết rõ vấn đề là cái gì, chứ thầy đâu biết gì đâu. Nếu mà thầy không biết gì thì thầy niệm Phật, Phật gia trì. Bác niệm Phật đi, cái người đó sẽ ký. Niệm Phật
mà thầm. Người em thì bên Chúa, người em không chịu.
Không có ai mà cản được, nếu mà mình thành tâm mình sẽ được như nguyện. Mặc dù thí dụ như mình không được như nguyện cái chuyện ký đi, nhưng mà lâm chung mình sẽ tốt đẹp. Tại bây giờ mình phải xả hết cái đống này xuống, mình còn quan trọng cái chuyện ký này nữa, thì sao mà mình về với Phật được.
Dạ.
Không có cần biết là ký không ký nữa. Bây giờ thân xác này không cần biết, mà chỉ biết Phật thôi, tại vì Phật mới gia trì được.
Dạ.
Nghĩ tới Phật rồi cầu Ngài, con chết kiểu nào không cần biết, Ngài đừng bỏ con.
Dạ.
Không ký tên cũng được, Ngài đừng bỏ con là được. Thành ra là bị kẹt đây, đừng quan trọng cái đó.
Dạ. Con xin thầy cho con biết, tại vì hôm nay con có gặp bác, thì con nói bác ơi, thí dụ mà tối nay bác đi thì sao? Mà tại vì bác chưa có ký về giấy tờ điều kiện của bên đạo tràng, Thì bây giờ nếu mà bác còn cứ lo về cái giấy tờ đó thì bác sẽ không có vãng sanh được.
Đúng
thì
rồi.
Con nguyện là con nguyện là thế nào tối nay mà bác có chuyện gì thì bác có phone con, có số phone của con, bác phone con sẽ chở mấy các cô tới đó để mà niệm Phật chung với bác.
Đúng rồi.
Còn bây giờ giấy tờ thì bây giờ bác đừng có lo nữa, bây giờ
bỏ hết. Dạ
bỏ
đúng.
Hết.
Giấy tờ không quan trọng đâu, mà cái tâm thương Phật mới là cái gốc.
Yeah.
Dù cho giấy tờ mà được như ý hết đi nữa, mà tâm thương Phật không có thì cũng không được. Thành ra là đem hết lòng cho Phật. Còn cái đó là duyên thôi. Nhiều khi cái nghịch duyên nó tới, mình lo cái đó mất Phật rồi. Nghịch duyên đó mình bỏ luôn, không cần, không biết là chết kiểu nào, miễn sao cái tâm bây giờ tha thiết với ngày ngày gia trì, tự nhiên nó đẹp. Nhiều khi mình sắp nó cho đẹp, nó không đẹp đâu. Nhiều khi mình cố tình làm cho nó đẹp rồi phải người này ký hết thì nó chưa chắc đã đẹp. Tại vì cái đó là do duyên của mình, không có cần biết. Bởi vì bây giờ tu không biết lâm chung sao, cứ bây giờ tu không biết lâm chung có được không. Lâm chung không có lo, mà lo cái tâm mình đừng có quên ngày. Mình tinh tấn là tự nhiên cái quả nó sẽ tới mà. Cho nên là bây giờ bác nó phải buông xuống hết. Chết sao cũng không cần biết, mà Phật hiện ra đừng bỏ con. Đem hết tâm cho Phật là đúng. Còn nếu lo cái đó rồi là nguy hiểm. Cái đó là phan duyên rồi.
Phan duyên.
Cái lo ra rồi. Dạ lo ra rồi. Thì nó nguy hiểm lắm đó. Mà gần chết rồi phải xả bỏ hết cái đống đó. Rồi ai trợ niệm cũng phải không cần sắp nữa. Đủ thì tự nhiên cái người đó sẽ tới được. Mà đòi ai trợ niệm nữa lại kẹt nữa. Nhiều khi có một người trợ niệm thôi cũng được. Nhiều khi đông quá không được. Cho nên là duyên. Nói cho bác để bác thông hiểu. Bác xả cái đó đi. Nói cho bác liền.
Con sẽ nói.
Bỏ hết cái đó đi, đừng tính cái đó nữa. Tính cái đó là mất qua xe.
Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đại cho một vị đồng tu. Xin kính bạch thầy. Có một cái điều cái người đồng tu đó người ta thắc mắc là sau khi người thân đã mất đi rồi và đem đi thiêu thì cái tro cốt đó để ở nhà hoặc ở chùa hay là mình có thể rải ở sông, ở rừng núi gì cái chỗ nơi mà sạch sẽ thì theo thầy cho chúng con biết là nên thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật.
À, dạ thưa chú thì thông thường đó thì nhãn quan thì cũng nói là mình rải xuống sông để kết duyên với thủy tộc, đó là những người tu đó, tại vì họ con cá nó ăn đó nó lại kết duyên các ngày, nhưng mà phải biết cách rải, phải nghiền nát ra để nó ăn, đừng có bị nghẹn. Nhiều khi mình rải mình làm không kỹ bỏ xuống mình tạo ác nghiệp tại vì nó ăn vô nó chết, tại nó mắc nghẹn á, và phải xây cho nhuyễn, đó là rải xong. Còn mấy là thờ trong chùa thì ba cái điều.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con muốn xin hỏi thêm là như vậy thì trước khi mình rải, trong lúc mà mình rải thì mình có phải đọc mà kinh đọc chú hay là mình chỉ cần niệm Phật thôi nha thưa thầy?
Dạ thì mình cũng phải có một cái bài tác bạch chút rồi mình niệm Phật. Dạ thì mình phải có đó là nhân duyên bữa nay mình làm việc đó cho cái người đó như vậy gì đó. Rồi mình mới giống như thường là mình phải niệm bổn sư, mình phải cầu tam bảo chứng minh cho cái việc đó. Thường mấy cái lễ này phải làm, phải có một chút, chứ không phải mà sơ xài được đâu. Tại cái thân đó không thường, nó không phải là cái lễ thường. Mình phải cầu nguyện, phải bạch với tam bảo, bạch với Phật Di Đà, bổn sư là hôm nay cái nhân việc đó, chúng con hội tập về đây là đi rải cái tro này ở nơi đó của người đó như vậy. Rồi khi rải chúng ta niệm Phật. Mà phải có một cái văn tác bạch như vậy đó nó mới thành, chứ không thì nó không thành. Ăn thua cái nguyện của người đó. Nhiều khi người ta muốn thờ trong chùa thì mình để trong chùa, nhiều khi để nhà thì để nhà, ba cái đều được, không nhất định là phải thả xuống sông, cũng không nhất định là ở nhà, không nhất định thờ trong chùa, thì tùy theo cái duyên đó mà cái người mất nó muốn làm gì. Nhiều khi người ta nói tôi chết rồi muốn rải sông thì mình đi rải sông, nhưng mà phải nghiền cho nát. Còn mấy con cá nó ăn vô mà ngán quan kỹ lắm, nghiền nát rồi phải thay với bột nữa kìa. Rồi mới bỏ xuống cho nó ăn. Là phải đọc ăn sao đó. Chứ mình bỏ một đống xương xuống là nguy hiểm à. Giờ phải làm lễ đó, mấy cái đó phải làm lễ. Làm lễ là không có gì hết. Mình tác bạch với Phật thôi là mình nói mình làm cái gì. xong mình thắp hương thắp đèn rồi mình đi làm. Khi làm thì mình niệm phật xong mình hồi hướng cho người đó. Vậy xong là làm cái gì ấy, trong Phật làm gì cũng phải có cái bài thất bạch. Giống như là bữa nay làm gì, là bữa nay thí dụ như Phật Đản Vu Lan hay là an vị Phật hay là cúng đám gì, đều có cái bài văn để mà mình nói với Phật là chúng con làm cái việc đó, Phật chứng minh. Vậy thôi.
A Di Đà Phật, chúng con thành thâm tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch thầy và tất cả các liên hữu ở trong đạo tràng, con tên là Đỗ Thị Hiền, pháp danh là Tịnh Lạc, và con cùng với chị con tên là Đỗ Thị Oanh, pháp danh Diệu Âm. Chị con đã 90 tuổi rồi mà chị con ao ước được gặp thầy để hỏi những câu hỏi mà chị con thắc mắc trong lúc tu hành. Xin để cho chị con đặt câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ.
Đỗ Thị Oanh, pháp danh Thị Duyên, là chị của Đỗ Thị Hiền. Dạ, con có hai việc mà con muốn hỏi thầy. Thứ nhất ấy, là lúc trước con không bị hôn trầm, còn bây giờ đó con hay bị hôn trầm lắm. Mặc dù ấy, là con lúc trước kia chưa vô lễ, con tỉnh táo lắm, nhưng mà có khi con chỉ đọc được một niệm được Phật được độ hai tràng là con bắt đầu con ngủ mà con không biết, con cứ tưởng ấy là con niệm Phật. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là con không biết làm sao mà con cứ nhìn đi những người ở thế giới khác, ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy. Và con bố con nhìn á, con đứng ở trên cầu thang con nhìn xuống để con thấy người ta ngồi đó. Và khi á, con lúc giờ con quên mất, con vừa đọc kinh xong con quên, thì con tưởng là có người ngồi ở chỗ đó để chờ. Ai ngờ con xuống nơi thì nó là một cái cây bông bên cạnh một cái gối. Xong tối đến á thì con cũng thấy nữa. Và khi con ở niệm Phật đường đấy, con cũng thấy, mà con thấy con sợ quá. Bây giờ xin thầy làm sao con bỏ được cái hình ảnh ấy, ở niệm Phật đường. Cái mắt ấy, của cái ông đó, nó ở dưới cái mũi, mà ông trông thật là sợ, nhìn không phải là người nữa. Con nghĩ bộ người chứ, ồ cái này á không phải là người, chấp chúng à, xin lỗi thầy, chúng con quỷ. Thế con mới nghĩ, nhưng mà không phải, tại sao ta vô được niệm Phật đường, không thể nào ta vô được niệm Phật đường ấy, vô là phải vạc. Con lại nhìn thấy nữa là con thấy nói niệm Phật đường vô thì phải mặc áo nâu, mà tại sao ông lại mặc áo trắng, ông mặc quần trắng áo trắng ấy, nhưng mà ông không nhìn con, mà con cứ thấy ông, con sợ quá. Bây giờ
mà thấy một lần thôi, phải không, đâu phải thấy hoài.
Dạ, thấy một lần thôi, tưởng một lần đó là thôi, không thấy nữa.
À, vậy được. Thấy một lần không sao đâu bác. Thấy một lần dạ. Thì mình quên nó đi.
Dạ, mình mà con không quên. Đúng, con muốn quên.
Nếu mà không quên á, thì nhớ Phật thì sẽ quên. Bác nhớ Đức Phật, thế vô cái vị đó. Thay vì bác không quên được vị đó, thì giờ bác không thể quên Phật được. Bác thế như vậy đó.
Dạ.
Cái vị đó tôi nhớ hoài tôi quên được, thì đổi là sao tôi nhớ Phật hoài tôi quên Phật không được, vậy là sẽ thành công mà. Bởi dạ. khi sợ đó nhớ Phật là hết sợ.
Dạ.
Hay lắm, nhớ Phật là không sợ nữa, có Phật rồi tự nhiên không có cái khác.
Dạ.
Tại vì cái tâm mình nhìn cái người đó mà mình đã không nhớ được Phật, thành ra mình mất Phật thì mình sợ, mà mình muốn mất đi, mình muốn không thấy người đó thì mốt lại thấy rồi mình lại đau khổ. Bây giờ thấy gì không thấy tôi đều thương Phật, tôi dạ. không có ngại vấn đề là có hay không nữa, thì tôi sẽ khỏe, thì cái dạ. tâm nó sẽ thanh tịnh. Còn mấy là bữa nay thấy cái này nó hết rồi, đâu bữa khác thấy cái khác, thì không bao giờ tu được. Thành ra dạ. nó thấy cái để nó hãy nó thấy thì tôi thương Phật, tôi nhớ Phật, bởi
dạ.
tất cả là do mình thương Phật, mình thế vô chỗ đó. Ngày xưa mình thấy cái đó không quên được, bây giờ mình dạ. thương Phật quá quên Phật không được. Khi mà quên Phật không được thì nó giải quyết hết.
Dạ.
Bác hiểu không? Thế dạ. Phật vào. Ừ, dạ. Chứ không đuổi người ta được. Tại vì cái duyên dạ. mình không đuổi người ta đi được.
Dạ.
Nếu mà hết duyên rồi khỏi đuổi, người ta sẽ đi. Còn duyên thì sao mà đuổi được? Mấy người đó cũng có duyên với mình.
Dạ.
Mình mới thấy chứ, mà bây giờ dạ. duyên chưa hết mà đã muốn tan rồi, không được. Phải đợi lúc dạ. hết rồi nó mới tan. Cho nên dạ. lúc còn đó thì thế Phật vào. Thế Phật cả vào hết sợ.
Ai thấy đâu, chỉ có mình con thấy thôi.
Không dạ. sao hết. Không sao, bác đừng để ý cái đó. Bác để ý đó, bác sợ hay là bác lo đó thì bác sẽ bất an. Đừng lo, có Phật mà.
Dạ.
Nghĩ tới Phật.
Con chỉ muốn quên thôi.
Không cần quên. Tại mình muốn quên mình sẽ bị kẹt. Mình nhớ Phật tới chừng hồi Phật hiện tiền, dù có thấy cũng có Phật. Thí dụ như vậy, liếc rồi mình sẽ Phật không vậy đó. Không vậy là mình mới tự tại chứ. Chứ mấy là người ta có duyên chút xíu rồi mình bất an rồi.
Không
biết, đâu có sao đâu. Nếu họ là quán gia, họ hại mình lâu rồi. Họ là người qua đường cho mình thấy thôi. Mắc gì mà không sợ họ. Tại vì nếu mà họ sự thật là ác á, mình đâu có còn thở được. Bữa nay mình còn cười được mà họ đâu có ác. Cái mặt họ ác thôi chứ họ hại mình gì đâu.
Sợ quá. Tại vì
nếu như mà họ ác đó, mình chạy trốn sao mà được. Không chạy được đâu đó. Còn bây giờ họ đâu có làm gì mình đâu. Thì mình thấy vậy thôi, cho nên là đừng để tâm. Tại vì họ không có ác đâu. Nếu họ ác mình sống được đâu.
A Di Đà Phật.
Sợ bao nhiêu thì thương Phật bấy nhiêu. Phải làm vậy đó.
A Di Đà Phật. Con còn cái vụ hôn trầm thì con
hôn trầm đó, hôn trầm đó thì có lẽ mình lớn tuổi thì bác có thể là tập cái tâm thương Phật nhiều đó, tha thiết cái ngày chết tôi không còn xa, tôi phải tha thiết tôi thương Phật thì nó sẽ bớt. Hoặc là mình đứng lên, đừng có ngồi nhiều, lâu lâu mình đứng lên chút. Nhiều khi mình ngồi, với lại thường đó ngồi dựa thì hôn trầm, ngồi thẳng lưng sẽ bớt. Mà người già thì khó lắm, người già phải dựa. Phải dùng tấm lòng tha thiết thì nó mới bớt được.
Con ngồi một tí
khi mình an lạc quá, khi mình niệm Phật an lạc quá nó ngủ.
con ngồi dạ với thầy, con ngồi thì nó đau lưng lắm. Con đứng này con đi. Con vừa đi con vừa ngủ.
Bây giờ thầy có một cách, bác cứ xin Phật gia trì cho con, đừng cho con ngủ. Con già rồi, con còn sống bao nhiêu năm. Phật gia trì cho con tỉnh táo, con niệm Phật. Bác thành tâm, bác sinh thì Ngài cũng gia trì, bác không có ngủ đâu.
Xin Phật.
Có cái gì xin Phật. Cái gì làm không được xin Phật. Cứ quỳ xin Phật, con buồn ngủ quá, Ngài gia trì cho con. Cứ vậy đó. Thì lòng thành của bác thì bác sẽ được. Còn người trẻ thì chỉ sẽ bày. Người trẻ thì lại Phật, đi kinh hành thì nó đỡ buồn ngủ. Mà người già đâu có được. Già đâu lại nổi nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bạch với thầy là chị con tinh tấn lắm, cho nên á, một đêm á, chị chỉ ngủ có 3-4 tiếng à, còn chị dùng để tu hành, thành ra nhiều khi con nghĩ là một đêm ngủ ít quá, có thể vì vậy
quá. Có thể nó buồn ngủ.
Chị buồn ngủ không?
Bây giờ quan trọng là cái tâm đừng có sợ. Tại vì họ hại mình, hoặc mình cũng chạy chẳng thoát được. Sợ cũng vô ích thôi. Mà họ không hại mình đi sợ làm chi vậy? Họ đâu có hại mình đâu. Mình
sợ đó, lắm mình, thầy ơi.
Đừng sợ
thầy
nữa. Khi mà gặp á, thầy nói cho bác nghe, khi mà gặp bác phải nhớ Phật. Bác tập vậy đó. Ngày xưa thầy ở trên núi thầy biết. Ở trên núi nhiều cái sợ lắm, mà mỗi lần sợ thầy đều nhớ Phật hết. Bây giờ là nhờ Phật hết. Cả cái ngày mình chết đó, mình sẽ thấy nhiều thứ lắm. Mình sợ quá làm sao. Mình cầu Phật mình phải luyện.
Con bạch thầy còn điều nữa là con không biết sao mà con ngồi con niệm Phật, hoặc con đứng lên con đi kinh hành thì con cứ thế, cứ như là có bóng người đi theo con sột soạt, nhưng mà nghe thấy sột soạt mà con nhìn thấy cái tà áo trắng ở dưới chân. Con sợ quá.
Là vấn đề đó, phải luyện thôi. Bây giờ sợ cũng không giải quyết được đâu, không có chạy trốn được, càng sợ càng mệt. Thương Phật, bây giờ liều mạng cái thân này sống tới tuổi này không còn sợ nữa, liều luôn. Các vị muốn sao sao, ta muốn về Tây Phương, tôi chỉ muốn về với Phật. Thành ra thân xác này tôi bỏ rồi. Tại sợ là tại sợ nó hại cái thân này, bỏ cái thân này luôn thì cứ lo thương Phật, thì tới ngày nào nó hại mình Phật hiện ra. Nó có hại mình đó. Nó vừa hại mình, cái Phật hiện ra rồi. Thì lúc đó mình sẽ nói, trời ơi, hiện ra hại tôi sớm chút, tôi về Tây Phương lâu rồi. Mình sẽ thấy đó. Hại chậm quá. Đó là vấn đề, mình thương Phật thấy lợi ích lớn không? Đó là
Cái
như vậy
phòng
thành
con
ra.
ngủ đó, dạ thì thầy, phòng con ngủ trước khi con đi ngủ là con đã đóng rồi. Và tại sao con cứ thấy có người mở ra, tại vì mỗi khi mở cái
Cái
cửa
đó
nó
là
tự
cái
tỉnh
duyên đó bác ơi. Nhiều khi cái duyên tiền kiếp của mình với họ đó.
ra.
Mà mình, vấn đề là mình phải hiểu thấu vấn đề đó. Mình phải nhờ Phật tất cả. Phật mà vào lòng mình sẽ không sợ. Dù cho mình sợ mà có Phật cũng được nữa. Có Phật rồi thì bản sanh được rồi. Thành ra là ngày đêm thương nhớ Phật, niệm Phật. Còn cái chuyện đó là duyên. Nhiều khi cái kiếp nào đó mình cũng phá người ta. Kiếp này mình già bị phá lại một chút. Nhân duyên nó như vậy chứ đâu phải ai cũng bị đâu. Cái duyên mà sợ thì bây giờ lớn tuổi rồi mình sợ thì sao vãng sanh được. Mà bác tinh tấn
Không
như
bị
thế nữa. Bây giờ là đem hết cho Phật, liều mạng, không có sợ nữa. Thầy nói thêm một cái cho bác nghe. Cứ nghĩ những người đó là mẹ ruột của mình, người con của mình, họ họ bị đọa trong những cái thế giới họ rất khổ, mình phải thương họ hơn nữa. Khi tình thương mình nhiều đó mình sẽ bớt sợ. Đó là Bồ Đề Tâm đó. Người con của mình ta đọa trong cảnh vậy, mặt giờ nó xấu vậy mình còn sợ, thì mình phải ráng niệm Phật về Tây Phương thì dùng cái tâm từ bi, cái tâm lớn đó, thì sẽ hết sợ. Nên là vậy. Bây giờ Bồ Tát á, Bồ Tát xuống địa ngục á đâu có sợ đâu. Ở dưới địa ngục nhiều người hình tướng đâu phải thường. Bồ Tát xuống dưới lòng từ bi càng lớn, thương quá. Đó là như vậy. Là dùng tình thương đó. Thương quá thành ra là quên sợ, giống như người mẹ mà con mình nói sao mà mình cũng hết lòng thương là quên cái chuyện sợ rồi.
A Di Đà
Không,
Phật,
đó là
A
như vậy.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng con xin
A
cảm
Di Đà
tạ
Phật.
ơn thầy, Nam Mô A Di Đà
Chúng
Phật.
con
Xin cảm tạ ơn thầy, A Di Đà Phật. Con được những cái thắc mắc của con là thầy đã chỉ cho con làm rồi, con sẽ
Đúng
cố
rồi
gắng.
đó, đúng rồi.
A Di Đà Phật, Nam
A Di
Mô A
Đà
Di
Phật
Đà
ơi.
Phật.
A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Con chính bạch thầy, con là Phật tử Diệu Âm Ngọc Yên, con ở Tampa, Florida. Con cũng là người mới nhập môn của Tịnh Tông một hồi. Hôm nay con có cái duyên lành để được gặp thầy, được nghe pháp. Con cũng mới nghe pháp thầy khoảng chừng hơn một tháng nay thôi, nhưng mà con rất là thích cái cách niệm Phật của thầy, và con cũng có hành trì mỗi buổi sáng trước khi con đi làm. Con xin được mạn phép có câu hỏi với thầy. Cái câu hỏi thứ nhất là cho con, mong thầy cho con hỏi là tại sao khi con ngồi công phu á, thì con học cái thập niệm ký số, con đọc con niệm từng từng chữ A Di Đà Phật thì con nghe rất là rõ, nhưng mà con bị giống như con bị thả cái hồn vô trong cái câu A Di Đà Phật á, mà cái hồn cái con quên cái đó là cái câu thứ mấy, con không có nhớ được. Cái vừa một hồi cái qua một một hồi khoảng 1 2 phút sau là con mới 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 đếm lại được tới tới 10, cứ con cứ bị như vậy.
Thì cái đó bình thường đó cô, không sao đâu cô. Tại vì hãy mà mình còn nghe được Phật, mình còn biết được Phật là được. Nhà
Dạ
lâu
thì
ngày rồi mình định tĩnh thì mình sẽ ít quên hơn. Chứ thường mình mới tu nhiều khi mình cũng quên. Tại mình loạn quá nhiều năm á. Tại vì mình mới dụng công á. Nếu cô tu lâu một chút, cái tâm định rồi thì nó sẽ nó khác. Thì cái đó cũng bình thường.
Thưa dạ, còn câu thứ hai, con thường nghe pháp của ngài pháp sư Tịnh Không nhiều. Trước khi con biết được thầy thì thầy pháp sư Tịnh Không nói là vừa trì tụng kinh Vô Lượng Thọ mà vừa niệm Phật, thì do cái điều kiện con phải đi làm, con không có nhiều thời gian, thì sáng con chỉ niệm Phật rồi con lại Phật để trước khi đi làm, thì như vậy có được không ạ thầy? Con không
Dạ
phải
được
con
thôi cô, tại vì cô đi làm thì đâu có nhiều giờ, còn mấy thì cuối tuần mình đọc. Nếu mình muốn đáp ứng được thì cuối tuần mình đọc, hoặc là một ngày mình đọc một một đoạn ngắn. Mình xin Phật á, con không có thời giờ, con không đọc hết bộ kinh được. Thì một ngày con đọc một đoạn ngắn vậy, con ráp nó lại, hoặc là cuối tuần mình đọc.
Dạ, nhưng mình khi cái kinh đó mình tụng mình không tụng, mà có giống như con đọc như đọc sách vẫn được hả thầy?
À, cũng được nhưng mà cũng phải mặc áo tràng chứ không 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 phải mà không phải mặc đồ thường mà phải ngồi chỗ trang nghiêm nữa. Chứ nếu
Dạ.
mà cái chỗ giống như chỗ không trang nghiêm thì có thể bị tội đó cô.
Dạ.
Kinh Phật tại vì cái kinh nó quá vi diệu thành ra là mình có thể không phải là tụng kinh chánh thức, gọi là ngày hôm qua gọi là mình duyệt kinh đó.
Dạ.
Là mình mình duyệt qua, mình đọc để mình không phải như tụng kinh mà giống như mình duyệt kinh vậy thôi, thì như vậy đó. Hoặc là mình tham hiểu cái nghĩa kinh, hoặc là mình coi chú giải, nhưng mà cũng phải mặc áo tràng.
Yeah.
Không phải là lên bàn thờ như tụng kinh, mà cũng phải ngồi cái bàn đàng hoàng chút, rồi mặc áo tràng, rồi cũng cung kính. Thì thứ bảy chủ nhật mình tụng, còn ngày thường mình đi làm thì niệm Phật. Tại vì khi mình nhớ Phật là đã tụng kinh rồi đó cô.
Yeah.
Nhớ được trong Phật. Dạ.
Khi là rảnh con cũng niệm mà.
Dạ đúng rồi, như vậy thì đúng lắm rồi cô.
Dạ. Dạ như thầy con nghe thầy hay khuyên những người niệm Phật như tụi con là phải luôn nhớ Phật. Như con thấy giống như con hay bị quên đó, khi đôi lúc với tạm mà con nó chạy đâu mất tiêu cái hồi thì cái con nhớ cái con niệm.
Đúng đâu, rồi.
Một lúc cái hồi cái nó chạy đâu mất tiêu.
Đúng rồi. Con. Nó phải trải qua 30 năm cô, 30 năm luyện tập. Nó không phải mau đâu, nó từ từ. Nó thương, tình thương đó, nó từ từ nó mới vào. Nó mới vào lòng mình, tới lúc rồi nó hiện tiện trong tim. Mình mở mắt dậy là mình không có quên ngài được. Đó là như vậy. Bây giờ mình muốn nhớ cũng nhớ không xong. Không có sao, phải tinh tấn, chăm chỉ. Rồi nghe Pháp, lâu ngày nó thành. Bởi chỉ nó nghe riết, rồi nó mở trí tuệ hết. Lâu rồi đó, mình mới thương những người mới tu. Những người mới tu người ta không bắt được, tại vì cái tâm ta loạn quá. Nhưng mà tu lâu rồi sẽ hiểu nhau hết.
Yeah.
Cô ráng giống như kiên quyết theo tới cùng á, tới lúc cô sẽ thấy nó không khó nữa, nó bớt quên, từ 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 nó giảm. Ngài Liên Trì nói tới lâu rồi nó không sanh vọng tưởng, trời nó sung sướng lắm mà. Nó không sanh ra một tư tưởng nào đâu.
Yeah.
Đó là tu lâu rồi. Yeah.
Cái câu mà đầu tiên con hỏi thì có phải giống như con chăm chú vô cái lời kia quá nên con bị quên cái thập niệm ký số này, khi con đọc cái con cứ nhớ cái từng chữ của A Di Đà Phật, cái gì khi con nhớ cái đó là nó nằm ở câu thứ mấy nên con phải bỏ hết cái con phải nhớ lại từ đầu.
À, thì cô tập lại, cô nghe cái đó mà số cô đừng quên. Tại vì khi cô tập trung vô cái âm thanh đó mà cái số cô không để ý. Thành ra cái số đó phải để ý, phải tâm tư với nó thì nó sẽ không quên. Nhưng mà cái tâm vẫn ở chỗ Phật, chứ không phải ở chỗ số đâu. Cái này Trân Hiếu có bài giảng đó, nếu mà cô gặp cái bài giảng, Trân Hiếu có giảng về cái này đó. Cái tâm nó ở Phật nhưng mà nó biết số. Bởi vì cái chữ biết đó, ngạn quan đó, mình phải biết số thì sẽ không biết cái khác. Để nó kềm cái tâm mà. Nhưng mà ở đầu tiên mình biết Phật rồi mình lại biết số, hai cái biết luôn à. Vậy là nó khó vọng tưởng vào lắm nếu mà mình áp dụng được đó. Còn mình biết Phật nhiều quá mà cái biết số mình lơ là thì mình sẽ quên.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Con chúc thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, và gia đình con là Thanh Mai, Thanh Đàm, Thiệt Châu, Vạn Đạo, Vạn Quang. Xin kính chào thầy ạ.
A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, năm ngoái trước khi mà con đi vô nhà thương mồ, con đã được lời thầy dạy, cho nên là chúng con luôn luôn y chỉ phụng hành những gì thầy dạy chúng con để cho chúng con hành trì. Thì hôm nay con chỉ có một cái câu hỏi nhỏ xíu. Yeah. Với thầy là thưa thầy, ban ngày buổi sáng sớm 3 giờ sáng hay buổi trưa hay buổi chiều gì thì chúng con vẫn là niệm Phật, nhưng mà đến khi tối là tới giờ chúng con đi ngủ, mà riêng cá nhân con là Thanh Mai đấy ạ, thì con lên giường thì con để cái iPad, trong đó con có nghe tiếng của thầy tụng Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, rồi con của thầy đọc như vậy, rồi con thiếp trong giấc ngủ. Dạ thưa thầy, những cái câu như vậy là thuộc về sám hối mà con để trên đầu giường con như vậy, con niệm Phật trong giấc ngủ như vậy, con có bị?
Dạ không nè, dạ được ạ, dạ được ạ, dạ rất tốt. Dạ. Tại vì Trân Hiếu đi vào Tịnh Tông á, người ta để 24/24 mà, cái tiếng Phật hiệu không ngưng đâu. Hơn nữa là thời bây giờ, thời mạt pháp thì mình phải mở ra một chút cho mọi người tu. Cho nên là cái tiếng Phật hiệu đó tuy là như vậy nhưng mà lòng cung kính mình mà tràn ngập thì được. Còn nếu mà không cung kính mà mở thì sẽ bị tội. Tại vì mình nằm thì mình không có được phép, nhưng mà mình hết lòng thương mình tu đó thì không có sao. Đôi khi quý thầy cũng mở cái ban thuyết pháp nằm đó là ngủ.
Dạ, A Di Đà Phật. Con không có nghe thuyết pháp vào lúc con
mà nghe cái đó rồi ngủ, tại vì nó chậm chậm và nó sẽ làm cho mình an ổn lắm á. Chậm chậm lại tha thiết nữa.
Dạ, tha thiết.
Dạ. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, con chào thầy. Hôm nay con có duyên mới gặp với thầy.
A Di Đà Phật.
Dạ, con có một số câu để con muốn hỏi thầy. Thầy trả lời cho con được không ạ?
Dạ được ạ.
Dạ, vấn đề cái việc tu của con ấy, con nghe pháp thầy cũng lâu nhưng mà sau đó con cũng hành trì và đến mức độ mà con cũng không phải gọi tại thầy giảng đến đoạn nào là con hiểu được đoạn đấy. Con muốn hỏi thầy, khi mà con niệm Phật tới mức độ mà con không muốn làm việc nữa, mà con niệm tới mức mà con không biết phải làm thế nào luôn thầy, thì như vậy là thế nào thầy?
Không muốn làm việc là không muốn đi làm hay là sao cô?
Dạ không ạ, là có nghĩa là không làm được luôn đấy thầy, là con chỉ biết là ở trong cái thời điểm đó là con chỉ giữ tiếng Phật thôi, con không đi làm nổi luôn, tại vì thì nếu mà con làm là con mất tiếng Phật mất.
À, nhưng mà nếu mình không đi làm thì cuộc sống mình có khó khăn không? Mình nếu mình gặp trở ngại thì không được.
Dạ.
Nếu mình đi làm mà không có đủ tiền sinh sống thì mình sẽ gặp trở ngại đó. Sau này dạ. Nó làm cho mình khó lắm, mình tu khổ dữ lắm. Mà. Thì không hiểu hoàn cảnh của cô, nhưng mà thường nếu mà cô niệm Phật cô vui đó thì cô làm việc cũng không có tới nổi đâu. Trừ ra công việc đó là quá khó. Nếu công việc không khó thì mình phải lựa từ từ mình mới về hưu được chứ.
Dạ.
Chứ mình bỏ ngang lỡ mình không có tiền rồi làm sao?
Dạ.
Giống như là các vị niệm Phật tuy là biết rất quan trọng nhưng mà vẫn phải lo cho cái thân này. Các vị vẫn phải làm tròn bổn phận để có miếng cơm mà ăn á. Thành ra nếu bỏ ngang là lỡ không có cơm ăn rồi, nó lại không tu được chứ. Hoặc là nó sẽ cái khác nó tới. Thành ra là phải thuận theo cái nghiệp đó mà tu.
Rồi có một câu con muốn hỏi thầy nữa. Có một bài con nghe của thầy nói là của Ấn Quang Đại Sư, ngài nói là cứ chí thành niệm Phật, niệm một lúc thì nghiệp chướng tan thì nghe pháp lãnh hội sâu xa, không bắt buộc phải học.
Đúng
phải
rồi.
Học 5 năm 10 năm, nhưng mà đúng. nếu mà không học thì không giữ được hàng tâm á thầy. Có thể sợ.
Mình học nhưng mà mình để cái nghĩa đó mình cất ở đó. Thí dụ như bây giờ mình nghe kinh nè, mình học của kinh Phật rồi. Giảng đó, có những cái điều rất là nhiều thứ mình cứ cất ở trong đó. Giống như thầy nói mình mua cái tủ mình cất ở trong, xong rồi mình niệm Phật hồi nó hiển cái nghĩa ra, chứ không phải mình đem ra mà mình học cái mình áp dụng được liền. Nhưng khi mình học cái lý nó rất sâu xa thì cất ở đó, rồi mình niệm Phật lâu rồi tự mình hiểu. Đó là như vậy, chứ không phải mình học rồi là mình hiểu rồi mình để ý vô cái nghĩa của cái bài học đó thành mất tiếng Phật. Thành ra học rất nhiều, mình tu giống như là không biết cái gì vậy đó, nhờ dạy đó mà khi mình việc nó hiểu cái nghĩa của cái lời dạy học ngày xưa. Thật ra là học nhiều mà không bị chướng ngại, còn mấy học nhiều nó ra văn lắm, nó biết nhiều thứ lắm, thành ra nó tu không được.
Dạ. Còn một câu là khi mà con niệm theo phương pháp của thầy, tại vì hồi cái lúc mà con mới tu thì con niệm rất là nhanh, nhưng mà sau thời gian thì con niệm chậm, nhưng mà khi con niệm chậm, khi con điều chỉnh lại rồi thì con vẫn điều chỉnh được hơi thở, con vẫn nghe rõ được, nhưng mà không hiểu sao mà đầu con nó vẫn cứ nhức. Nhưng mà con vẫn nghe được tiếng Phật, nhưng mà con nhức đầu từ mức độ con choáng.
Nhức đầu là tại mình tập trung á. Thí dụ như cái sức mình 10 mà mình tập trung tới 11 thì sẽ nhức đầu. Thí dụ cái sự tập trung của mình nó có giới hạn. Mỗi một người nó có cái sức khác nhau, không có ai giống nhau. Nếu mà mình xài hơn cái sức đó thì sẽ nhức đầu. Thầy mà tập trung hơn sức của thầy cũng nhức đầu. Mặc dù thầy niệm rất chậm. Bởi vì cái sức tập trung nó phải vừa với mình. Nếu mà nó hơi nhức đầu là phải chỉnh á. Còn nó tập hơn nữa là nó nhức đầu quá là phải đi uống thuốc à. Phải đi nằm nghỉ, phải uống thuốc Tylenol đó. Lâu ngày rồi là không có ai trị được cái bệnh nhức đầu đâu. Cho nên là cái sức nó phải vừa tới mức. Bởi người ta thương nhẹ nhàng lắm. Người ta nhớ Phật, người ta niệm rất nhẹ nhàng. Mà mình không biết cách đó, mình thấy vọng tưởng nhiều quá mình dùng sức. Dùng sức nó nhức đầu, hay là mình chú ý nhiều quá nó cũng nhức đầu.
Dạ, là ở phần cái đó mình học chưa thông phải chưa thầy?
Dạ, cái đó là mình dùng sức nhiều quá chứ không phải học không thông. Mà giống như là mình tưởng niệm chậm là nó sẽ không nhức đầu, niệm chậm vẫn nhức đầu. Mình nghĩ là ngày xưa mình niệm nhanh nó nhức đầu tại niệm nhanh, mà không phải tại niệm nhanh niệm chậm, mà tại cái sức tập trung nó hơn cái, nó quá sức của mình, cho nên là không có tập trung về được. Tập trung phải thư giãn ra. Mà nó thư giãn quá thành ra tu không được, thành ra nó cũng phải điều cái này giãn không được, mà chị làm quá sức rồi nên nó nhức đầu.
Dạ, tại vì con làm quá sức quá thầy, cho nên giờ đã hơn 2 năm rồi mà đầu con vẫn chưa hết nhức.
Ồ, đó là ngày xưa nặng quá mà không ngưng đó, không có nghe pháp thầy kỹ đó.
Dạ.
Lúc mà nó mới bắt đầu là phải ngưng, nó không được một tiếng đâu, nó mới chớm nhức đầu là phải hiểu rồi, chứ đợi lâu quá bây giờ cái đó mà lâu nữa là không có ai trị nổi rồi, nó nhức đầu. Mà nhưng mà chỉ cứ sám hối với Phật, cứ thương Phật, Phật gia trì, tới lúc nó trở lại bình thường thì sau này dụng công phải để ý nha.
Dạ, dạ. Còn khi mà con nghe một đoạn của thầy nói là mình thay đổi cách niệm ấy thầy, là thầy hồi ngày trước là thầy có niệm nhanh, bây giờ là thầy chỉ niệm chậm, thầy không niệm nhanh nữa. Nhưng mà có phải là mình lúc nào mình cũng niệm chậm không thầy, hay là mình phải chuyển?
Không, theo cái sức khỏe của bữa đó.
Dạ.
Theo cái sự mình thích nhất cái niệm cỡ nào. Nhiều khi cái bữa đó mình thấy đúng là bình thường niệm như vậy, nhưng cái bữa đó mình thấy nó lại nhanh quá thì mình lại chậm. Hay là nhiều bình thường mình niệm vậy mà sao bữa nay thấy nó chậm quá thì mình lại nhanh, thì nó hơn nhau một chút thôi, chứ không phải hơn xa đâu. Giống như là niệm cái dây đồng hồ là cái chuẩn của thầy, nhưng mà nhiều khi dây đồng hồ thầy lại thấy chậm, thầy lại niệm nhanh hơn một chút. Mà nhiều khi cái dây đồng hồ thầy lại thấy nhanh, thì tùy theo cái sức khỏe mình cái bữa đó.
Dạ, mà con bị chấp vào cái cảnh giới á thầy. Tại vì khi mà con mình niệm nhanh ý, thì con cảm giác con an lạc với cả con thanh lương, mà con muốn về với ngài. Mà khi mà con niệm nhanh tầm cỡ 15 phút thì tự nhiên con lại chuyển cảnh giới khác ở trong đầu con, cho nên con lại niệm chậm lại. Nhưng mà khi con niệm chậm lại rồi thì con lại nói trong lòng, tại sao cái cảm giác mà an lạc với thanh lương của mình không còn nữa, bắt đầu nó cứ rối lên là sao thế?
Cô niệm nhanh thì cô được, mà cô niệm chậm thì không được à?
Dạ, đúng rồi thầy.
Thì cô cứ niệm nhanh.
Dạ.
Nhưng mà niệm nhanh cô có nhức đầu thì cô lại bớt.
Dạ.
Có nghĩa là mình không chấp niệm chậm. Tại vì nếu mình niệm nhanh mà nhập công phu thì mình đừng nên niệm chậm. Tại vì cái người của mình thích với cái nhịp điệu nhanh đó. Nhưng mà cũng không được chấp vô cái cảnh đó đâu.
Dạ. Chứ con hay chấp lắm thầy. Tại vì
cô chấp
con...
vô đó, bữa nào không có cô lại mệt á.
Vâng.
Cô lại ép cô làm sao cho được cái đó, phải không? Ép mà hồi cô nhức đầu, phải rồi.
Dạ. Sau đó rồi thì khi mà con niệm nhanh, nhưng mà khi con niệm nhanh tầm cỡ 15 phút, 20 phút thì con giữ được. Nhưng mà khi con đứng dậy một cái là con niệm nhanh không được nữa. Tại vì khi con đi con đứng nằm ngồi với cả con làm việc, con niệm nhanh thì con không có tập trung được. Mà khi con niệm chậm lại rồi, tại vì con nghe bài giảng của thầy nói khi niệm chậm lại thì mới giữ được hằng tâm, thì mới giữ được tâm lâu dài, thì cả ngày niệm mới nghe được rõ tiếng Phật. Nhưng mà khi con niệm chậm lại rồi, bắt đầu những cái cảnh giới khác nó hiện ra, nó ác con đi mà bây giờ. Dạ.
Tại khi con niệm nhanh á, thì cô tập trung được, cô niệm chậm cô không quen, phải không?
Dạ.
Mình luyện. Tại vì thầy á, là không phải nhanh hay chậm, mà là dùng cái tâm. Thầy dùng cái tâm để mà thầy giao tiếp với ngài, giống như một người thương một người nhớ một người vậy đó. Một người biết có sự hiện diện của một người. Thành ra thầy niệm nhanh hay chậm, cái tâm thầy có một thứ. Thành ra thầy không bị niệm nhanh là khó, niệm chậm là khó. Còn cô thì cô phải dùng cái nhanh của cô mới vào công phu đó. Cho nên cái chậm là cô bối rối. Mình phải niệm nhanh hay chậm được vào công phu mới được.
Dạ.
Mình phải tập. Tại vì mình bị cái âm thanh nó làm chủ, chứ không phải là cái tâm mình làm chủ. Cái tâm mình làm chủ đó, nhanh hay chậm mình đều được Phật hết đó.
Dạ.
Không sai biệt đâu. Dạ. Nhưng mà nhanh thì nó mệt. Thành ra là mình chậm cho nó khỏe, chứ sự thật là dùng cái tâm hết. Tại vì cô dùng cái âm thanh nhiều quá. Thành ra là cái chậm là cô vô công phu không được, thì cô ép nó ép hồi nhức đầu. Cô tu tốt lắm mà phải để ý cái tâm một chút. Sau này nếu mà lúc nào cũng được vô tâm mà vô chỗ Phật á, thì sẽ yên ổn dữ lắm á.
Vì con nghe bài pháp của thầy, con nghe có một bài thôi chứ con không nghe nhiều. Tại vì con thích bài đấy quá, con nghe, nhưng mà khi mà con nghe có một bài đó thôi thì cái những bài khác khi con nghe là con hiểu. Nhưng mà trong đó có một bài thầy nói là không có phước thì gian nan lắm, không có phước thì chướng duyên trùng trùng. Mà bây giờ đi làm phước thì mình nên làm những gì thầy? Hay là mình chỉ có mình đem tiền tài mình đi bố thí cúng dường, hay là
niệm Phật thế? Niệm Phật là đại phước, xong rồi tùy theo cái sức của mình. Nếu mình có tiền nhiều thì mình có thể làm được nhiều việc thiện theo cái tiền của mình. Còn mình có tiền ít đó, thì mình lấy tấm lòng, bởi vì tất cả là do tâm hết. Nhiều khi mình có đồng thôi nhưng mà công đức mình bố thí đồng rất lớn, người ta có 100 chưa chắc bằng mình đồng đâu. Đây là do tâm mà, cho nên là lòng thành của cô hãy gặp việc thiện, không nhất định là việc gì. Nhiều khi mình nói một câu cho người ta vui cũng là thiện, nói cho người ta câu người ta bớt khổ, hoặc là nói cho người ta tin Đức Phật, hay là giúp cho người ta khi người ta bị cái gì đó, mình an ủi người ta, bởi dùng cái thân khẩu ý ba cái làm thiện mà. Đâu có tiền không đâu, dùng trái tim, dùng cái miệng. Nhiều khi ánh mắt mình dòm người ta cũng bớt khổ, thí dụ như vậy, dùng con mắt làm thiện. Mọi thứ chứ không nhất định gì phải có tiền nhiều nữa, từ cái nụ cười của mình cũng có thể đem tới thiện.
Dạ. Khi con niệm Phật, con có nghe thầy nói là khi niệm Phật thì chỉ niệm Phật thôi, còn có miên tụng kinh thì mình nên tán hán kinh. Nhưng mà khi mà cha mẹ con gặp nạn ấy ạ, thì mọi người xung quanh họ đều khuyên con là phải nên niệm Bồ Tát, phải nên trì kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng mà sau con nghe pháp thầy xong rồi, con lại nghĩ là hay chỉ niệm Phật thôi.
Niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng, trì chú đại bi, niệm Quán Âm là một thứ. Ăn thua mình có lòng thành với cái nào. Nhiều khi người ta niệm Địa Tạng mà lòng thành á, thì cũng cảm ứng, không thể nghĩ bàn đâu. Ăn thua cái tâm thành của mình. Nếu mình có lòng thành với kinh, đọc kinh là linh nghiệm vô cùng. Không có thể nghĩ tưởng được đâu, mình đọc kinh Địa Tạng sẽ thấy. Ở trong kinh Địa Tạng đó toàn là dùng lòng thành hết. Lòng thành cảm Phật hết, cho nên mình dùng cái lòng thành tụng kinh cảm Phật, dùng lòng thành trì chú đại bi cũng cảm Phật, dùng lòng thành niệm Quán Thế Bồ Tát, dùng lòng thành niệm A Di Đà Phật. Cho nên nếu mà chị đã tin Đức Di Đà, chị dùng lòng thành thì là chị được hết tất cả đó.
Người
mà tin kinh Địa Tạng thì cũng được hết tất cả, cho nên tất cả đều là do lòng thành của mình. Cho nên mỗi người lựa một cái nào mình thấy mà mình đem hết tâm á. Bởi vì nếu mình niệm Phật mà không có lòng thành thì cũng đâu có cảm ứng gì được. Thành ra là nếu mình làm cái nào cũng đúng hết thì mình đâu có cần phải thắc mắc. Vì khi tùy duyên, có lúc đó gia đình mình đọc kinh thì mình nghĩ đọc kinh, thành ra là tùy cái duyên đó. Nhưng mà nếu không có ai một mình thì mình niệm A Di Đà Phật.
Dạ, con có nghe bài thầy nói có một câu thầy nói là để tâm quân bình bình thản thì mọi khó khăn sẽ vượt qua được. Là có nghĩa là khi mình niệm Phật là mình để cái tâm quân bình bình thản và mình giữ lâu dài, phải không thầy?
Dạ đúng. Cái đó là cái sự điều hòa thân tâm á của các ngài tu là như vậy. Tại vì không cho nó rối, không cho nó buồn ngủ, mà cũng không có cho nó suy nghĩ mà nó trạo cử, cũng không cho nó hôn trầm đó, giữ cho nó bình yên thì nó đi xa ngàn dặm. Còn nếu mà nó rối á, thì mình ngồi còn không yên nữa, sao tu được. Nếu mà nó trạo cử quá mình ngồi không được đâu á, mình ngồi là mình muốn đi hoài à. Còn nó hôn trầm mình ngồi ở đâu ngủ đó. Thành ra các ngài điều chừng nó cho nó đúng mức của nó đó, thì các ngài sẽ khỏe lắm mà không nhức đầu, tu không mệt. Còn nếu mà không biết tu hồi là mở thân ta đi làm đúng không?
Dạ A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy ạ.
Dạ A Di Đà Phật.
Dạ thầy, rồi con cho con hỏi thanh xíu á thầy.
Dạ được.
Thường thường nếu mà mình tu pháp môn tịnh độ, mình tại vì mình nghiệp chướng mình nhiều quá thầy, thì mỗi ngày mình nên trì chú đại bi để cái đời này mình bớt khổ, sau này mình hết nghiệp chướng thì mình niệm Phật nhiều hơn ấy thầy.
Mình niệm Phật là cái công năng bằng chú đại bi mà, hiểu không? Niệm một tiếng Phật tiêu hết một tiếng Phật tiêu 80 ức tội nặng sanh tử mà. Thầy đọc một bài của ngài Liên Trì đó thì thầy nói vậy nè: quý tỳ kheo đó, ngày xưa có tỳ kheo ra phạm một giới dâm và một giới sát, nó nặng lắm. đâu có sám hối được. Mà Ngài Liên Trì á, Ngài nói niệm A Di Đà Phật một thời gian thành tâm tiêu hết nghiệp luôn. Là biết niệm Phật tiêu nghiệp cỡ nào. Mà đó là cái nghiệp nặng lắm nhưng mà vẫn có thể tiêu được. Thành ra là mình phải tin tưởng danh hiệu Phật công đức lớn lắm. Mà không có thua Chúa Đại Bi đâu. Nhiều khi mình không đủ niềm tin với Phật hiệu, mình phải đi đó, mình nghĩ là chú hơn tiếng Phật. Mình mới dùng chú để sám hối, để tiêu nghiệp, mà không có ngờ cái tiếng Phật này còn hơn cái tiếng chú nữa. Tại vì niệm Phật là chú mà. Cái chữ Nam Mô Di Đà Phật là thần chú mà. Là thần chú mà để nhất chú luôn, không phải thường đâu. Cho nên là hãy có lòng tin ở tiếng Phật thì nghiệp sẽ tiêu tan. Nhưng mà cũng có thể thêm chú Đại Bi, thêm chút thôi chứ không phải nhiều. Thêm một ngày 7 biến, 5 biến vậy được rồi. Rồi đem hết lòng thành niệm Phật. Mà phải tin tưởng là cái tiếng Phật hiệu này tiêu hết nghiệp mới được. Còn nếu mình không tin thì mình sẽ tin chú Đại Bi. Mà phải đem hết lòng tin niệm Phật tiêu nghiệp chướng. Mà thầy nói cái lá thơ, cái bài đó là Tổ Liên Trì nói đó. Tội có chữ tỳ kheo lớn như vậy đó. Mà niệm Phật thành tâm tiêu hết nghiệp chướng. Tiêu sạch luôn chứ không phải thường đâu. Cho nên hãy ráng tu thì nghiệp gì cũng tan. Mà là niệm Phật không thôi.
À, dạ rồi, con cảm ơn thầy nhiều. Dạ, A Di Đà Phật, con chúc thầy nhiều sức khỏe, thân đăng thường lạc. Dạ, con chào thầy.
Dạ, dạ chào chị, Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, dạ chào chú.
Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi á thầy.
Dạ.
Niệm Phật được tinh tấn một thời gian á thầy.
Dạ.
Chị con niệm Phật thấy an lạc lắm, nhưng mà một thời gian sau chị con bị đau đầu quá thầy.
Dạ.
Chị bị đau đầu quá, chị không dám niệm Phật nữa. Chị nghe niệm Phật chị sợ. Chị phải dùng thuốc chị mới ngủ được đó thầy. Bây giờ con phải khuyên chị con như thế nào vậy thầy?
Ồ, có thể là dùng sức nhiều quá mà không có biết mới đầu tu mạnh quá. Thì nó đau. Thì thuốc cũng chịu không nổi, thì một thứ là mình do mình dùng sức, mà thứ hai là nghiệp mình nó cũng khảo mình đó. Niệm nhẹ thôi được, thí dụ mình niệm ngày xưa mình niệm gấp quá thì giờ mình niệm chậm chậm, mà mình phải trong lòng mình lễ Phật để Phật gia trì cho con. Giờ con niệm không nổi, con niệm đau đầu quá thì lễ ngài, xin ngài, rồi là xin Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi niệm thử chậm chậm. Phải rất cẩn thận, tại vì nó đã đau rồi, tại vì mới đầu không biết cách đó. Giống như cái sức tập trung nó cỡ đó thôi mà mình tập trung quá, hay là mình mong muốn được nhất tâm quá, hay là mình mong muốn cho nó được kết quả nhanh quá, mình dùng nhiều sức quá thì nó nổ cái đầu luôn à. Thành ra là phải từ từ, mình phải theo cái sức đó. Bây giờ mình niệm 10 câu nữa, niệm câu. Nhưng mà phải lễ ngài, đi lễ Phật đi. Để cho ngài gia trì cho nó nhẹ bớt, từ từ mới niệm lại được. Nhưng mà không niệm là không xong. Không niệm Phật kiếp này không xong được.
Dạ, dạ A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật, dạ A Di Đà Phật, dạ chào anh.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy.
Dạ, chào, chào sư cô.
Dạ, con từ sáng giờ con nghe pháp của thầy. À, con quý, con trân trọng, con không biết dùng lời gì mà con nói hết được tâm tình của con. Dạ, quý thầy ở đây, quý sư cô, quý trưởng và quý Phật tử.
Wow.
Dạ, rất là tri ân.
Thầy không biết, phải thầy biết, thầy chào từ đầu. Thầy không biết.
Dạ, A Di Đà Phật, dạ.
Kính chào các vị nha, kính chào các ni, các sư bà, sư cô, quý thầy và quý sư cô.
Dạ. Mà quý ni trưởng, con thay lời quý ni trưởng để con kính lời, kính chúc thầy nhiều sức khỏe và kính chúc đại chúng quý vị đồng tu mình đã phát tâm cúng dường máy để cho quý sư và quý Phật tử ở đây có điều kiện nghe pháp. Rất là trân quý thầy ơi, quý lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, thì từ sáng giờ con nghe thầy nói và quý vị đồng tu mình cũng đã trình bày những câu hỏi. Và đó là những gì con muốn nghe và con cũng đã hiểu, nên con cũng không có câu hỏi gì hỏi hết. Con chỉ xin trình bày cho bạch cho thầy biết là ở Việt Nam mình á, là quý hòa thượng nè, tư quý ni trưởng mình á, vừa rồi con mới đi cúng dường ở trường trung cấp Phật học ở Ni Viện Thiện Hòa ở Vũng Tàu á thầy.
Dạ.
Và con cảm động lắm. con cảm động là ở trên đó đó là quý trưởng không có cho xài điện thoại, nên quý sư mình được lên cúng dường một cái máy nghe pháp đó. Là quý sư cũng mừng mà vui, nói sao con biết ở trên đây mình như vậy mà con lên mà phát tại chân hiếu á, là ni trưởng đã nghe rồi mà con lên lại quý ni trưởng bắt cái máy lên cho đại chúng nghe. Yeah. Rồi ni trưởng tán thán, ni trưởng nói là cho ni trưởng xin gửi lời để tri ân đến thầy già quý Phật tử bên Mỹ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Ở đây mình nếu quý Phật tử làm những cái việc như vậy á là rất là có lợi ích cho quý sư á.
Dạ.
Quý sư có cái điều kiện để nghe, để tu học mà được nghe cái pháp nó đầy đủ như vậy nữa. Tại vì lúc mà ở trên mạng thì điều kiện tụi con không có được nghe nhiều.
Dạ.
Tại ở bên đây con, dạ, ở bên đây thì quý sư lớn rồi, nhưng cũng không có biết lên mạng, con cũng không có rành mạng nhiều nữa.
Dạ.
Nên có cái máy mà cho nghe thì dù phương tiện ở đâu tụi con nghe cũng được hết. Phật tử cũng mừng lắm thầy ơi.
Dạ, nghe cảm động quá.
Biết nói lời gì để cảm ơn và tri ân thầy và quý Phật tử đã dạ. Phật tâm. Dạ,
Nam mô A Di Đà Phật. Này là nhờ nguyên một cái group bên đây luôn ha. Nhờ cô Tình An ha. Anh lên.
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Các vị thiệt là công đức vô lượng.
Dạ, công đức vô lượng. Con nói mà nhiều khi con mừng mà đến nỗi con muốn rơi nước mắt luôn vậy đó. Con cảm động. Con mừng dữ lắm luôn. Con nghe từ sáng như thầy nói.
Tại vì mình khổ quá cho nên mình thương Phật, tới lúc nào đó tự nhiên mình an lạc à. Nói cái này không thể nghĩ bàn. Mình khổ quá, mình đi tu mình khổ quá. Mình thương Phật tới lúc rồi mình cười hoài á. Tới lúc mình sao mà mình được ngày thầy hồi sáng thầy nói đó. Để thầy nói thêm chút nữa. Thầy nói đó giống như là một người mẹ mà như một người con. Khi mà người con mà gặp nạn á thì tâm người mẹ bất an mặc dù là hai người ở xa. Thí dụ một người ở Việt Nam, người ở Mỹ đi, mà cái người bên kia mà có cái gì thì người bên đây là bất an. Đó là mẹ con, hay là anh chị em sanh đôi cũng vậy đó. Một đứa này nó có gì thì đứa kia nó biết à. Thì cái đó gọi là ở người ở ngoài gọi là thần giao cách cảm, phải không? Người trong đạo là cảm ứng đó. Thì bởi vì cái người kia mình thương quá thì họ có cái gì thì tim gan mình nó bất an. Bởi vậy nếu mà mình thương Phật mà sâu đậm như vậy đó, mà Phật là hoàn hảo tới vậy tự nhiên mình vui à. Tự nhiên mình an lạc nào không hay á. Tại cái người mình thương mà thương nhất á, thì nó cảm ứng vậy đó, gọi là tha lực. Cái đó là tha lực mà thường người ta tu người ta không thấy tha lực đâu. Tha lực ta thấy không được, nhưng mà ví dụ cho biết là người mẹ với người con đó, người mẹ có cái gì người con biết à. Giống như người mẹ mà vui, con nó vui, mà người mẹ mà buồn, đau khổ, bị nạn, đứa con nó cười không được đâu, tự nhiên nó cũng bất an. Giống như ngày xưa ba của thầy chết, thầy đâu biết đâu, mà tự nhiên sau mấy ngày mình buồn, quá buồn, mình không biết tại sao, thì nghe tin ông chết. Nó cảm ứng như vậy đó, mà nghe tin nó sao mấy bữa nay mình buồn, kỳ cục vậy, thì ra nó vậy đó. Thì cái này á, mà mình thương Phật gấp 100.000 lần thương ba kìa, không phải thương bằng đâu, thương dữ lắm á. Thì Phật thanh tịnh trang nghiêm tự nhiên mình được hết. Bởi vì nó là lấy công đức Phật trang nghiêm cho công đức tự tâm. Là nhờ mình kết duyên sâu với Ngài quá, thành ra công đức của Ngài nó về mình hết. Cũng như là công đức của người mẹ đó, mà tốt quá người con nhớ người mẹ, người con được hết. Thì cái đó là cái tha lực mà vi diệu vô cùng. Thì ta nhân dịp ở đây thầy xin tri ân và gửi lời kính đảnh lễ, kính thăm quý thầy, quý ni trưởng, quý sư cô ở bên đó, cũng là bạn đồng tu ở xa, nhưng mà mình đúng là con Phật, sau này hy vọng là ai cũng được về Tây Phương hết. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, dạ con kính chào thầy.
Dạ A Di Đà Phật.
Dạ, con chào thầy. Con có mấy câu hỏi. Mà cái thứ nhất đó là con cũng mới vào đạo tràng. Nhưng mà con đang lưu kinh Vô Lượng Thọ về trong cái điện thoại của con. Rồi con đi đường, con mở ra con đạo. Con nhiều lúc đó, con không nhớ thì con niệm Phật. Tới khi con nhớ kinh đó, thì con mở kinh ra con đọc. Con làm như vậy có bất kính không thầy?
Có thể không, không không đúng pháp lắm, tại vì kinh thì mình bỏ vô máy, nhưng mà khi đọc cũng phải mặc áo tràng. Dạ. Chứ nếu mình đi ngoài xe, nhiều khi nó có những cái vật bất tịnh á, thì nói chung nếu mình muốn cung kính kinh á, thì lúc đó cô niệm Phật thôi, hoặc là cô đọc, cô nhớ trong tâm đi, cô dạ. nhớ cái đoạn kinh nó nói cái gì thì đỡ hơn là cô đọc cái chữ.
Dạ.
Có thể là bất kính á.
Dạ.
Có thể thôi, nhưng mà nhiều người ta vẫn làm vậy. Và cô kỹ cô hỏi là đúng rồi đó. Như Chân Hiếu chị không dám đâu, đọc kinh là cẩn thận lắm á. Dạ. Đọc lời tổ cũng cẩn thận chứ đừng nói kinh. Đọc lời tổ cũng không dám mà ở chỗ không đàng hoàng hay ngồi xe mà đọc đâu, không dám đâu. Tại cái lời đó
con không có ngồi xe, con đi bộ.
Chắc không được đâu. Theo thầy nghĩ thì mình nên ngồi trong chánh điện, hoặc là cái chỗ đàng hoàng, rồi mình mới yên tâm tĩnh tâm mới đọc. Rồi mình mới...
Còn nếu như mà con ở chỗ làm, mà con làm với khách mà con không có khách, con đem ra con đọc được không?
Thầy nghĩ con chỗ làm thì không biết nó như thế nào, chứ thường thì kinh là phải đọc trước bàn thờ, hoặc là phải mặc áo tràng chỗ đàng hoàng. Còn mấy mình phải nhớ cái nghĩa kinh đó, mình nhớ cái kinh nó nói cái đó rồi mình ra niệm Phật. Tại vì niệm Phật là niệm thầm á, chứ mình niệm ra tiếng á, nhiều khi mấy cái chỗ làm thì cũng không có dễ mà có thể niệm ra tiếng được đâu.
Dạ.
Tại vì cái âm thanh nó quá vi diệu, nhiều khi cái chỗ làm mà nó dơ quế đó thì đọc ra tiếng cũng tội luôn.
Dạ.
Niệm ra tiếng là phải cái chỗ trong sạch mới được. Bởi vì người ta niệm Phật ta niệm thầm hết. Đọc kinh thì đọc thầm trong tâm, mà đọc thầm trong tâm mà thường là kinh nó quá khó, cho nên là phải thuộc đi rồi nhớ cái nghĩa kinh chứ mới về nhà hay đọc. Còn mấy cô niệm Phật đi, cô tập niệm Phật trong lúc đó.
Dạ.
Ừ.
Và con có trong gia đình của con đó thì chỉ có mình con theo, ba mẹ con chỉ tin thôi, nhưng mà không biết, không tập, mà nghiệp ba mẹ con lớn lắm, mà bây giờ con làm cách nào để hồi hướng, là con chú tâm niệm Phật là hồi hướng, con làm cách nào để hồi hướng đến ông bà?
Đó là niệm Phật đó cô. Niệm Phật là kinh hạng nhất mà thầy nói không có gì bằng hết. Niệm Phật là mới có công đức cho cha mẹ. Niệm Phật lâu rồi, lễ Phật, lễ Bồ Tát, cô sẽ thấy cha mẹ sẽ được nhiều lợi ích lắm.
Dạ.
Mình sẽ thấy được trong kiếp này chứ không phải đợi kiếp sau đâu. Nếu mà mình thành tâm đó, mình thấy cha mẹ mình đổi rất nhiều. Rồi do cái bởi công đức mình không thấy bằng mắt, nhưng mà nó tới bằng cái cuộc sống mình thấy mà. Mình thấy bằng mắt không được công đức, nhưng mà mình làm thì mình sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi hết. Cha mẹ con cái trong nhà đổi hết à. Đó là công đức nó hiển ra bằng cái quả mà nó lâu ngày nó tích lũy mình sẽ thấy được. Bởi người tu có công đức á, cái tướng họ cũng đổi luôn à. Mặc dù ngày xưa họ xấu như thế nào, khi họ tu nhiều công đức rồi cái tướng họ đổi, hay lòng từ bi họ lớn, họ bố thí nhiều quá tướng họ cũng đổi nữa. Thì cho nên nó chuyển mà. Thành ra là cha mẹ cũng vậy á. Công đức mà nhiều đó là mình sẽ thấy cha mẹ sẽ trường thọ, sẽ khỏe mạnh, sẽ có nhiều điều mà mình bất khả tư nghị là do mình tu. Bởi vì thương là tu nhiều là thương đó cô. Thương cha mẹ là phải lo tu hành.
Là con là chỉ cố gắng tinh tấn trong niệm Phật.
Đúng như vậy, rồi hồi hướng cho cha mẹ. Cô sẽ thấy ngay cái kiếp này luôn chứ không phải thường đâu. Nó là thấy trước mắt luôn chứ không phải đợi kiếp sau đâu. Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật. Thầy cảm ơn tất cả nha. Chúc tất cả các vị an lạc vui vẻ. Với lại là thầy nhắc là phải đọc sách chư tổ mới biết đường tu, phải gần người xưa thì mới hiểu, chứ không mấy là không biết đường đâu. Phải đọc mà phải chăm chỉ mà nghe các ngài dạy đó, lâu rồi mới tu giỏi được. Tâm nó mới hiểu được, chứ mấy nó mê lắm nó không hiểu đâu. Phải gần các ngài, giống như là các ngài ở kế bên vậy đó. Đọc sách là giống như ở kế bên vậy đó. Đọc kinh cũng vậy, đọc kinh cũng như ở kế bên Phật vậy đó. Ngồi kế một bên vậy sướng không? Đọc kinh là như vậy, còn đọc sách là giống như ở chung một chùa với ngài vậy đó. Rồi ngài dạy, mỗi ngày dạy ra mà nó hiểu. Phải gần như ngài Ứng Quang, đừng bao giờ mà quên, phải đọc. Văn sao mình được dịch ra tiếng Việt rồi đó. Thầy phải quỳ đảnh lễ đó. Làm sao mà được dịch ra tiếng Việt vậy? Bây giờ được dịch rồi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, thầy kính chào tất cả nha. Chúc tất cả thân tâm an lạc.